Phần 2. Bắc thuộc thời đại. Năm 111 trước Tây Lịch đến năm 931 sau Tây Lịch. Chương 1. Bắc thuộc lần thứ nhất. Năm 111 trước Tây Lịch đến năm 39 sau Tây Lịch. Chương 1 gồm 2 phần. 1. Chính trị nhà Tây Hán. 2. Tích Quan và Nhâm Diên. 1. Chính trị nhà Tây Hán. Năm Canh Ngọ, năm 111 trước Tây Lịch, vua Vũ Đế nhà Hán sai Lộ Bác Đức và Dương Bộc sang đánh nhà Triệu, lấy nước Nam Việt, rồi cải là Giao Chỉ Bộ và chia ra làm 9 quận là những quận này. 1. Nam Hải, Quảng Đông. 2. Thương Ngô, Quảng Tây. 3. Uất Lâm, Quảng Tây. 4. Hợp Phố, Quảng Đông. 5. Giao Chỉ. 6. Cửu Chân. 7. Nhật Nam. Các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là Bắc Việt và mấy tỉnh ở phía Bắc Trung Việt ngày nay. 8. Châu Nhai, đảo Hải Nam. 9. Đạm Nhĩ, đảo Hải Nam. Mỗi quận có quan thái thú coi việc cai trị trong quận và lại có quan thứ sử để giám sát các quận. Ở trong quận Giao Chỉ thì có những lạc tướng hay lạc hầu vẫn được thế tập giữ quyền cai trị các bộ lạc, tựa hồ như các quan lang ở mạng thượng du đất Bắc Việt bây giờ. Quan thái sử trước tiên là Ngươi Thạch Đái, đóng phủ trị ở Long Uyên. Có sách chép là phủ trị thủa ấy đóng ở Lũng Khê, thuộc phủ Thuận Thành bây giờ. Từ đời vua Vũ Đế cho đến hết đời nhà Tây Hán, không thấy sử nói gì đến đất Giao Chỉ nữa. Mãi đến năm Kỷ Sửu, năm 29 Tây Lịch, và năm Kiến Võ, thứ năm đời vua Quang Vũ, nhà Đông Hán, thì mới thấy chép rằng thứ sử Giao Chỉ là Đặng Nhượng, sai sứ về cống nhà Hán. Bởi vì khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, bọn Đặng Nhượng, Tích Quang và Đỗ Mục ở Giao Chỉ giữ châu quận, không chịu phục Vương Mãng. Đến khi vua Quang Vũ trung hưng, bọn Đặng Nhượng mới sai sứ về triều cống. 2. Tích Quang và Nhâm Diên. Về đầu thế kỷ đệ nhất, có hai người sang làm thái thú trị dân có nhân chính. Một người tên là Tích Quang làm thái thú Giao Chỉ, một người tên là Nhâm Diên làm thái thú quận Cửu Chân. Tích Quang sang làm thái thú quận Giao Chỉ từ đời vua Bình Đế nhà Tây Hán vào quãng năm thứ hai, thứ ba về thế kỷ đệ nhất. Người ấy hết lòng lo việc khai hóa, dạy dân lấy điều lễ nghĩa, cho nên dân trong quận có nhiều người kính phục. Nhâm Diên thì sang làm thái thú quận Cửu Chân từ năm Kiến Võ nhà Đông Hán. Bây giờ dân quận ấy chỉ làm nghề chài lưới và săn bắn, chứ không biết cày cấy làm ruộng nương. Nhâm Diên mới dạy dân dùng cày bừa mà khai khẩn ruộng đất, bởi vậy chẳng bao lâu mà quận ấy có đủ thóc gạo ăn. Người ấy lại dạy dân làm lễ cưới hỏi trong khi lấy vợ lấy chồng. Và bắt những lại thuộc trong quận lấy một phần lương bổng của mình mà giúp cho những kẻ nghèo đói để lấy vợ lấy chồng. Nhâm Diên ở Cửu Chân được 4 năm thì được thăng chức về tàu đi làm quan chỗ khác. Dân sự quận ấy ái mộ Nhâm Diên làm đền thờ. Có người vì được nhờ quan thái thú cho nên sau sinh con ra lấy tên Nhâm mà đặt tên cho con để tỏ lòng biết ơn. Chương 2. Trưng Vương. Năm 40-43 gồm 2 phần. 1. Trưng Thị khởi binh. 2. Mã Viện sang đánh Giao Chỉ. 1. Trưng Thị khởi binh. Năm Giáp Ngọ, năm 34 là năm Kiến Võ thứ 10. Vua Quang Vũ sai Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định là người bạo ngược, chính trị tàn ác, người Giao Chỉ đã có lòng oán giận lắm. Năm Canh Tý, năm 40, người ấy lại giết Thi Sách, người ở quận Châu Diên, Cổ Vĩnh Tường, trước thuộc về Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Vĩnh Yên. Vợ Thi Sách là Trưng Chắc, con gái quan Lạc Tướng ở huyện Mê Linh, làng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên, cùng với em là Trưng Nhị, nổi lên đem quân về đánh Tô Định. Bọn Tô Định phải chạy trốn về quận Nam Hải. Lúc bấy giờ, những quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cũng nổi lên theo về với hai bà Trưng Thị. Chẳng bao lâu, quân hai bà hạ được 65 thành trì. Hai bà bèn tự xưng làm vua, đóng đô ở Mê Linh là chỗ quê nhà. 2. Mã Viện sang đánh Giao Chỉ. Năm Tân Sửu, năm 41, vua Quang Vũ sai Mã Viện làm phục ba tướng quân, Lưu Long làm phó tướng cùng với Quan Lâu Thuyền tướng quân là Đoàn Chí sang đánh Trưng Vương. Mã Viện là một danh tướng nhà Đông Hán, lúc bấy giờ đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn mạnh, đem quân đi men bờ bể, phá rừng, đào núi, làm đường sang đến Lãng Bạc, gặp quân Trưng Vương, hai bên đánh nhau mấy trận. Ghi chú, sử chép rằng Lãng Bạc là hồ Tây ở gần Hà Nội, nhưng có người bác đi bảo không phải. Hết ghi chú. Quân của Trưng Vương là quân ô hợp, không đương nổi quân Mã Viện, đã từng chinh chiến nhiều phen, hai bà rút quân về đóng ở Cấm Khê, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên. Mã Viện tiến quân lên đánh, quân hai bà vỡ tan cả. Hai bà chạy về đến xã Hát Môn, thuộc huyện Phúc Lộc, nay là huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây. Thế bức quá, bèn gieo mình xuống sông Hát Giang, chỗ sông đáy tiếp vào sông Hồng Hà mà tự tận. Bấy giờ là ngày mùng 6 tháng 2 năm Quý Mão, tức năm 43. Những tướng của hai bà là bọn Đô Dương chạy vào giữ huyện Cư Phong thuộc quận Cửu Chân. Sau Mã Viện đem quân vào đánh, bọn Đô Dương đều phải ra hàng. Hai bà họ Trưng làm vua được 3 năm, nhưng lấy cái tài trí người đàn bà mà giấy được nghĩa lớn như thế khiến cho vua tôi nhà Hán phải lo sợ. Ấy cũng đủ để cái tiếng thơm về muôn đời. Đến ngày nay có nhiều nơi lập đền thờ hai bà để ghi tạc cái danh tiếng hai người nữ anh hùng nước Việt Nam ta. Ghi chú, nay ở làng Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây và ở bãi Đồng Nhân ở gần Hà Nội có đền thờ hai bà, đến ngày 6 tháng 2 thì có hội. Hết ghi chú. Sử gia Lê Văn Hưu nói rằng Trưng Chắc, Trưng Nhị là đàn bà nổi lên đánh lấy được 65 thành trì, lập quốc xưng vương dễ như trở bàn tay. Thế mà từ cuối đời nhà Triệu cho đến đời nhà Ngô hơn 1.000 năm, người mình cứ cúi đầu bó tay làm tôi tớ người Tàu mà không biết xấu hổ với hai người đàn bà họ Trưng. Chương 3. Bắc thuộc lần thứ 2. Năm 43 đến năm 544. Phần 1. Nhà Đông Hán. 1. Chính trị nhà Đông Hán. 2. Lý Tiến và Lý Cầm. 3. Sĩ Nhiếp. Phần 2. Đời Tam Quốc. 1. Nhà Đông Ngô. 2. Triệu Ẩu. 3. Nhà Ngô chia đất giao châu. Phần 3. Nhà Tấn. 1. Chính trị nhà Tấn. 2. Nước Lâm ấp quấy nhiễu giao châu. 4. Nam Bắc Triều. 1. Tình thế nước Tàu. 2. Việc đánh Lâm ấp. 3. Sự biến loạn ở đất giao châu. Phần 1. Nhà Đông Hán. Năm 25 đến năm 220. 1. Chính trị nhà Đông Hán. Mã Viện đánh được Trưng Vương, đem đất giao chỉ về thuộc nhà Hán như cũ. Rồi chỉnh đốn binh lương, đem quân đi đánh dẹp các nơi, đi đến đâu xây thành đắp lũy đến đấy và biến cải mọi cách chính trị trong các châu quận. Đem phủ trị về đóng ở Mê Linh. Ghi chú, về cuối đời Đông Hán lại rời về Long Biên. Hết ghi chú. Và dựng cây đồng trụ ở chỗ phân địa giới, khắc 6 chữ: Đồng Trụ Chiết, Giao Chủ Diệt, nghĩa là cây đồng trụ mà đổ thì người giao chỉ mất nòi. Sử chép rằng người giao chỉ đi qua lại chỗ ấy, ai cũng bỏ vào chân cột đồng trụ một hòn đá, cho nên về sau chỗ ấy thành ra núi, phủ mất cả, đến bây giờ không biết cột ấy ở vào chỗ nào. Từ đó chính trị nhà Đông Hán càng ngày càng ngặt thêm, mà những quan lại sang cai trị giao chỉ thường có lắm người tàn ác, tham nhũng, bắt dân lên rừng xuống biển để tìm những châu báu. Dân ở quân hợp phố cứ phải xuống bể mò ngọc trai khổ quá, đến nỗi phải bỏ xứ mà đi. Triều đình thì xa, quan lại ra cai trị thì tha hồ mà tung hoành, tiếng oan ức kêu không thấu vào đâu, cho nên thường hay có sự loạn lạc, làm cho dân gian phải nhiều sự khổ sở. 2. Lý Tiến và Lý Cầm. Quan cai trị đã tàn ác, nhà vua lại bạc đãi người bản xứ. Đời bấy giờ, người mình dẫu có học hành thông thái cũng không được giữ việc chính trị. Mãi đến đời vua Linh Đế, năm 168 đến năm 189, cuối nhà Đông Hán mới có một người bản xứ là Lý Tiến được cất lên làm thứ sử ở giao chỉ. Lý Tiến dâng sớ xin cho người giao chỉ được bổ đi làm quan như ở Trung Châu bên Tàu. Nhưng Hán Đế chỉ cho những người đỗ mậu tài hoặc hiếu liêm được làm lại thuộc ở trong xứ mà thôi, chứ không được đi làm quan ở châu khác. Bấy giờ có người giao chỉ tên là Lý Cầm làm lính túc vệ hầu vua ở trong điện, rủ mấy người bản xứ ra phục xuống sân mà kêu cầu thảm thiết. Hán Đế mới cho một người giao chỉ đỗ mậu tài đi làm quan lệnh ở Hạ Dương và một người đỗ hiếu liêm làm quan lệnh ở Lục Hợp. Về sau, Lý Cầm làm đến quan tư lệ hiệu úy, và lại có Trương Trọng cũng là người giao chỉ làm thái thú ở Kim Thành. Người giao chỉ ta được làm quan như người bên Tàu, khởi đầu là Lý Tiến và Lý Cầm vậy. 3. Sĩ Nhiếp, năm 187 đến năm 226. Về cuối đời nhà Đông Hán, triều đình không có uy quyền ra đến ngoài, thiên hạ chỗ nào cũng có loạn. Đất giao chỉ bấy giờ nhờ có quan thái thú là Sĩ Nhiếp cùng với anh em chia nhau giữ các quận huyện, cho nên mới được yên. Tiên tổ nhà ông Sĩ Nhiếp là người nước Lỗ. Vì lúc Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, mới tránh loạn sang ở đất Quảng Tín, quận Thương Ngô. Đến đời ông Thân Sinh ra Sĩ Nhiếp là 6 đời. Ông Thân Sinh tên là Sĩ Tứ, làm thái thú quận Nhật Nam, cho Sĩ Nhiếp về du học ở đất Kinh Sư, đỗ hiếu liêm được bổ thượng thư lang. Vì việc quan phải cách, rồi về chịu tang cha, sau lại đỗ mậu tài được bổ sang làm thái thú ở quận Giao Chỉ. Năm Quý Mùi, năm 203, là năm thứ 3 đời vua Hiến Đế, quan thứ sử là Trương Tân cùng với quan thái thú Sĩ Nhiếp dâng sớ xin cải giao chỉ làm giao châu. Vua nhà Hán thuận cho. Sau vì trong châu có lắm giặc giã, Sĩ Nhiếp mới tâu xin vua nhà Hán cho mấy anh em làm thái thú quận Cửu Chân, quận Hợp Phố và quận Nam Hải. Sĩ Nhiếp giữ được đất giao châu khỏi loạn và vẫn giữ lệ triều cống như cũ, cho nên vua Hiến Đế lại phong cho chức An Viễn tướng quân, Long Đô đình hầu. Sĩ Nhiếp trị dân có phép tắc và lại chăm sự dạy bảo dân, cho nên lòng người cảm mộ công đức mới gọi tôn lên là Sĩ Vương. Nhà làm sử thường cho nước ta có văn học là khởi đầu từ Sĩ Nhiếp. Cái ý kiến ấy có lẽ không phải, vì rằng từ khi nhà Hán sang cai trị đất giao chỉ đến đời Sĩ Nhiếp đã được hơn 300 năm. Người giao chỉ đã có người học hành thi đỗ hiếu liêm, mậu tài. Vậy nói rằng đến ông Sĩ Nhiếp mới có nho học thì chẳng sai lắm ru. Hoặc giả ông ấy là một người có văn học rồi, trong khi làm quan lo mở mang sự học hành hay giúp đỡ những kẻ có chữ nghĩa, cho nên về sau mới được cái tiếng làm học tổ ở nước ta. Tưởng như thế thì có thể hợp lẽ hơn. 2. Đời Tam Quốc, năm 220 đến năm 265. 1. Nhà Đông Ngô, năm 222 đến năm 280. Nhà Đông Hán mất ngôi thì nước Tàu phân ra làm ba nước: Bắc Ngụy, Tây Thục, Đông Ngô. Đất Giao Châu bấy giờ thuộc về Đông Ngô. Sĩ Nhiếp ở Giao Châu được 40 năm. Tùy Thiệt có uy quyền ở cõi Giao Châu, nhưng vẫn theo lệ triều cống nhà Hán, và đến khi nhà Hán mất thì lại triều cống nhà Ngô. Năm Bính Ngọ, năm 226, là năm Hoàng Vũ thứ 5 nhà Ngô. Sĩ Nhiếp mất, con là Sĩ Huy tự xưng làm thái thú. Ngô Chủ là Tôn Quyền bèn chia đất Giao Châu từ Hợp Phố về Bắc gọi là Quảng Châu, sai Lữ Đại làm Quảng Châu Thứ Sử, Đái Lương làm Giao Châu Thứ Sử, và sai Trần Thì sang thay Sĩ Nhiếp làm thái thú quận Giao Chỉ. Bọn Đái Lương và Trần Thì sang đến Hợp Phố thì Sĩ Huy đem quân ra chống giữ. Thứ Sử Quảng Châu là Lữ Đại mới tiến quân sang đánh dẹp và cho người đến dụ Sĩ Huy ra hàng. Sĩ Huy đem 5 anh em ra hàng. Lữ Đại sai bắt Sĩ Huy đem chém đi, còn mấy anh em thì đem về Ngô Triều làm tội. Ngô Chủ lại hợp Quảng Châu và Giao Châu lại làm một và phong cho Lữ Đại làm Thứ Sử. Lữ Đại đem quân đi đánh quận Cửu Chân, có công được phong làm Giao Châu Mục. 2. Triệu Ẩu Bà Triệu, tức Triệu Thị Trinh. Năm Mậu Thìn, năm 248, là năm Xích Ô thứ 11 nhà Đông Ngô. Ngô Chủ sai Lục Dận sang làm Thứ Sử Giao Châu. Năm ấy ở quận Cửu Chân có người đàn bà tên là Triệu Ẩu khởi binh đánh nhà Ngô. Sử ta chép rằng bà Triệu Ẩu là người huyện Nông Cống bấy giờ. Thuở nhỏ cha mẹ mất cả, ở với anh là Triệu Quốc Đạt. Đến độ 20 tuổi gặp phải người chị dâu ác nghiệt, bà ấy giết đi rồi vào ở trong núi. Bà ấy là một người có sức mạnh, lại có chí khí và lắm mưu lược. Khi vào ở trong núi chiêu mộ hơn 1.000 tráng sĩ để làm thủ hạ. Anh thấy thế mới can bà, thì bà bảo rằng: tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá tràng kình ở bể đông, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng để làm tỳ thiếp người ta. Năm Mậu Thìn, năm 248, vì quan lại nhà Ngô tàn ác, dân gian khổ sở, Triệu Quốc Đạt mới khởi binh đánh quận Cửu Chân. Bà đem quân ra đánh giúp anh. Quân sĩ của Triệu Quốc Đạt thấy bà làm tướng có can đảm, bèn tôn lên làm chủ. Khi bà ra trận thì cưỡi voi và mặc áo giáp vàng, xưng là Nhụy Kiều Tướng Quân. Thứ Sử Giao Châu là Lục Dận đem quân đi đánh. Bà chống nhau với nhà Ngô được 5-6 tháng, nhưng vì quân ít thế cô, đánh mãi phải thua. Bà đem quân chạy đến xã Bồ Điền, nay là xã Phú Điền, thuộc huyện Mỹ Hóa, thì tự tử. Bấy giờ mới 23 tuổi. Về sau, vua Nam Đế, nhà Tiền Lý, khen là người trung dũng, sai lập miếu thờ, phong là Bật Chính Anh Liệt Hùng Tài Trinh Nhất Phu Nhân. Nay ở xã Phú Điền, tỉnh Thanh Hóa còn có đền thờ. 4. Nhà Ngô chia đất Giao Châu. Năm Giáp Thân, năm 264, là năm Nguyên Hưng Nguyên Niên. Vua nhà Ngô lại lấy đất Nam Hải, Thương Ngô và Uất Lâm làm Quảng Châu, đặt Châu Trị ở Phiên Ngung, lấy đất Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam làm Giao Châu, đặt Châu Trị ở Long Biên. Đất Nam Việt của nhà Triệu ngày trước thành ra Giao Châu và Quảng Châu từ đấy. Đất Giao Châu đời bấy giờ cứ loạn lạc mãi. Những quan lại nhà Ngô thì thường là người tham tàn vơ vét của dân, bởi vậy người Giao Châu nổi lên giết quan thái thú đi rồi về hàng nhà Ngụy. Năm Ất Dậu, năm 256, nhà Tấn cướp ngôi nhà Ngụy rồi sai quan sang giữ Giao Châu. Nhà Ngô sai Đào Hoàng sang lấy lại. Đào Hoàng được phong là Giao Châu Mục. Năm Canh Tý, năm 280, nhà Ngô mất nước. Đào Hoàng về hàng nhà Tấn, được giữ chức cũ. Đất Giao Châu từ đó thuộc về nhà Tấn. Phần 3. Nhà Tấn, năm 265 đến năm 420. 1. Chính trị nhà Tấn. Nhà Tấn được thiên hạ rồi, thấy nhà Ngụy vì thế cô mà mất, bèn đại phong cho họ hàng và sai ra trấn các nơi để làm vây cánh cho nhà vua. Nhưng cũng vì lẽ ấy mà các thân vương thường vì lòng tham danh lợi cứ giấy binh đánh giết lẫn nhau, làm cho anh em trong nhà cốt nhục tương tàn mà ngôi vua thành ra suy nhược. Thời bấy giờ ở phía Tây Bắc có những người nhung địch thấy nhà Tấn có nội loạn, bèn lũ lượt nổi lên chiếm giữ dần dần lấy cả vùng phía Bắc sông Trường Giang, rồi xưng đế, xưng vương như nước Triệu, nước Tần, nước Yên, nước Lương, nước Hạ, nước Hán, vân vân. Cả thảy trước sau đến 16 nước gọi là loạn ngũ hồ. Nhà Tấn làm vua được hơn 50 năm thì mất cả đất ở phía Tây Bắc. Dòng dõi nhà vua lại dựng nghiệp ở phía Đông Nam, đóng đô ở thành Kiến Nghiệp, tức là thành Nam Kinh bây giờ, gọi là nhà Đông Tấn. Đất Giao Châu ta vẫn thuộc nhà Tấn. Những quan lại sang cai trị cũng như quan lại đời nhà Hán, nhà Ngô, thỉnh thoảng mới gặp được một vài người nhân từ, tử tế, thì dân gian được yên ổn. Còn thì là những người tham lam độc ác, làm cho nhân dân phải lầm than khổ sở. Cũng lắm khi bọn quan lại có những người phản nghịch đánh giết lẫn nhau, làm cho trong nước cứ phải loạn lạc luôn. 2. Nước Lâm ấp quấy nhiễu Giao Châu. Đất Giao Châu lúc bấy giờ, trong thì quan lại nhũng nhiễu, ngoài thì có người nước Lâm ấp vào đánh phá. Nước Lâm ấp sau gọi là Chiêm Thành, ở từ quận Nhật Nam vào cho đến Chân Lạp, nghĩa là ở vào quãng từ tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị cho đến đất Nam Việt bây giờ. Người Lâm ấp có lẽ là nòi giống Mã Lai theo tông giáo và chính trị Ấn Độ. Nước ấy cũng là một nước văn minh và cường thịnh ở phía Nam lúc bấy giờ, nhưng không chắc rõ nước ấy khởi đầu thành nước từ lúc nào. Sách Khâm Định Việt Sử chép rằng: năm Nhâm Dần năm 102, đời vua Hòa Đế nhà Đông Hán, ở phía Nam quận Nhật Nam có huyện Tượng Lâm. Người huyện ấy cứ hay sang cướp phá ở quận Nhật Nam, bởi vậy vua nhà Hán mới đặt quan cai trị ở huyện ấy để phòng giữ sự rối loạn. Đến cuối đời nhà Hán, có người huyện Tượng Lâm tên là Khu Liên giết huyện lệnh đi, rồi tự xưng làm vua, gọi là nước Lâm ấp. Dòng dõi Khu Liên thất truyền, bởi vậy cháu ngoại là Phạm Hùng lên nối nghiệp. Trong đời Tam Quốc, người Lâm ấp hay sang cướp phá ở quận Nhật Nam và quận Cửu Chân. Bởi vậy khi nhà Tấn đã lấy được Đông Ngô rồi, ý muốn giảm bớt quân ở các châu quận, nhưng quan thứ sử Giao Châu là Đào Hoàng dâng sớ về tâu rằng: vua nước Lâm ấp là Phạm Hùng thông với nước Phù Nam hay sang quấy nhiễu ở đất Nhật Nam, nếu lại giảm bớt quân ở Giao Châu đi thì sợ quân Lâm ấp lại sang đánh phá. Xem như vậy thì nước Lâm ấp đã có từ đầu đệ nhị thế kỷ. Phạm Hùng truyền cho con là Phạm Giật. Phạm Giật mất thì người gia nô là Phạm Văn cướp mất ngôi. Phạm Văn truyền cho con là Phạm Phật. Năm Quý Sửu năm 353, đời vua Mục Đế nhà Đông Tấn, thứ sử Giao Châu là Nguyễn Phu, đánh vua Lâm ấp là Phạm Phật, phá được hơn 50 đồn lũy. Phạm Phật mất, truyền ngôi lại cho con cháu là Phạm Hồ Đạt. Năm Kỷ Hợi năm 399, Phạm Hồ Đạt đem quân sang đánh lấy hai quận Nhật Nam và Cửu Chân, rồi lại đi đánh Giao Châu. Bấy giờ có quan thái thú quận Giao Chỉ là Đỗ Viện đánh đuổi người Lâm ấp, lấy lại hai quận. Đỗ Viện được phong làm Giao Châu thứ sử. Năm Quý Sửu năm 413, Phạm Hồ Đạt lại đem quân sang phá ở quận Cửu Chân. Khi bấy giờ con Đỗ Viện là Đỗ Tuệ Độ làm Giao Châu thứ sử, đem binh ra đuổi đánh, chém được tướng Lâm ấp là bọn Phạm Kiện và bắt được hơn 100 người. Người Lâm ấp vẫn có tính hay đi cướp phá, cứ 5-3 năm lại sang quấy nhiễu ở đất Nhật Nam. Đỗ Tuệ Độ định sang đánh Lâm ấp để trừ cái hại về sau, bèn đến năm Canh Thân năm 420, cất binh mã sang đánh, chém giết tàn hại, rồi bắt người Lâm ấp cứ hàng năm cống tiến voi, vàng, bạc, đồi mồi, vân vân. từ đó mới được tạm yên. Dòng dõi Phạm Hồ Đạt làm vua được mấy đời lại bị quan Lâm ấp là Phạm Chư Nông cướp mất ngôi. Phạm Chư Nông truyền cho con là Phạm Dương Mại. Khi Phạm Dương Mại làm vua nước Lâm ấp thì nhà Tấn lại mất rồi, nước Tàu phân Nam Triều và Bắc Triều. Phạm Dương Mại lại nhân dịp đó mà sang quấy nhiễu ở Giao Châu. Phần 4. Nam Bắc Triều, năm 420 đến năm 588. 1. Tình thế nước Tàu. Năm Canh Thân, năm 420, Lưu Dụ cướp ngôi nhà Đông Tấn, lập ra nhà Tống ở phía Nam. Lúc bấy giờ ở phía Bắc thì nhà Ngụy gồm được cả nước Lương, nước Yên, nước Hạ. Nước Tàu phân ra làm Nam Triều và Bắc Triều. Bắc Triều thì có nhà Ngụy, nhà Tề, nhà Chu nối nhau làm vua. Nam Triều thì có nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương và nhà Trần kế nghiệp trị vì. Lúc bấy giờ ở đất Giao Châu phụ thuộc về Nam Triều. 2. Việc đánh Lâm ấp. Trong đời nhà Tống về năm Quý Dậu, năm 433, đời vua Văn Đế, vua nước Lâm ấp là Phạm Dương Mại, thấy nước Tàu loạn lạc, bèn sai sứ sang cống nhà Tống và xin lĩnh đất Giao Châu để cai trị, nhưng vua nhà Tống không cho. Từ đó nước Lâm ấp lại sang cướp phá ở Mạn Nhật Nam và Cửu Chân. Vua nhà Tống bèn sai quan thứ sử là Đàn Hòa Chi và Tông Xác làm phó tướng đem binh sang đánh Lâm ấp. Phạm Dương Mại đem quân ra chống cự. Đàn Hòa Chi và Tông Xác tiến quân chém được tướng, phá được thành. Quân Lâm ấp vỡ tan, Phạm Dương Mại cùng với con chạy thoát được. Đàn Hòa Chi vào Lâm ấp lấy được vàng bạc châu báu rất nhiều. Sử chép rằng Đàn Hòa Chi lấy được một cái tượng bằng vàng mấy người ôm không xuể, đem nấu đúc được hơn 10 vạn cân. Từ đấy người Tàu biết Lâm ấp có nhiều của, cứ trực sang lấy. Đàn Hòa Chi cũng vì của ấy mà bị gièm pha, phải cách chức đuổi về. 3. Sự biến loạn ở đất Giao Châu. Năm Kỷ Mùi, năm 479, nhà Tống mất ngôi, nhà Tề kế nghiệp. Trị vì được 22 năm thì nhà Lương lại cướp ngôi nhà Tề. Trong đời Nam Bắc Triều, đất Giao Châu không được mấy khi yên ổn. Vì quan Tàu sang cai trị, có nhiều người thấy bên Tàu loạn lạc, cũng muốn tìm cách để độc lập. Bởi vậy, quan lại cứ giết lẫn nhau. Đời nhà Lương lại sai Tiêu Tư sang làm thứ sử Giao Châu. Tiêu Tư là một người tàn bạo, làm cho lòng người ai cũng oán giận. Bởi vậy, ông Lý Bôn mới có cơ hội mà nổi lên, lập ra nhà Tiền Lý. 4. Nhà Tiền Lý. Năm 544 đến năm 602. Gồm 3 phần: 1. Lý Nam Đế, 2. Triệu Việt Vương, 3. Hậu Lý Nam Đế. 1. Lý Nam Đế, năm 544 đến năm 548. Năm Tân Dậu, năm 541, là năm Đại Đồng thứ 7 đời vua Vũ Đế nhà Lương. Ở huyện Thái Bình có một người tên là Lý Bôn, tài kiêm văn võ. Thấy nước mình trong thì quan lại Tàu làm khổ, ngoài thì người Lâm ấp cướp phá, bèn cùng với người Nghĩa Dũng nổi lên đánh đuổi Tiêu Tư về Tàu, rồi chiếm giữ lấy thành Long Biên. Ghi chú: cứ theo sách Khâm Định Việt Sử thì huyện Thái Bình thuộc về Phong Châu ngày trước, nay ở vào địa hạt tỉnh Sơn Tây, nhưng mà không rõ là chỗ nào, chứ không phải là phủ Thái Bình ở Sơn Nam mà bây giờ là tỉnh Thái Bình. Hết ghi chú. Lý Bôn có người gọi là Lý Bí, vốn dòng dõi người Tàu. Tổ tiên ở đời Tây Hán phải tránh loạn chạy sang Giao Châu, đến lúc bấy giờ đã là 7 đời, thành ra người bản xứ. Khi chiếm giữ được đất Giao Châu rồi, ông sửa sang mọi việc, định lập nghiệp lâu dài. Qua năm Quý Hợi, năm 543, quân Lâm ấp lại sang phá quận Nhật Nam. Lý Bôn sai tướng là Phạm Tu vào đánh ở Cửu Đức, Hà Tĩnh. Người Lâm ấp thua chạy về nước. Năm Giáp Tý, năm 544, đời nhà Lương bên Tàu, ông Lý Bôn tự xưng là Nam Việt Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, niên hiệu là Thiên Đức, rồi phong cho Triệu Túc làm Thái Phó, Tinh Thiều làm Tướng Văn và Phạm Tu làm Tướng Võ. Năm Ất Sửu, năm 545, nhà vua Lương sai Dương Phiêu sang làm Thứ Sử Giao Châu và sai Trần Bá Tiên đem quân sang đánh Nam Việt. Lý Nam Đế thua, phải bỏ Long Biên chạy về giữ thành Gia Ninh, huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên. Trần Bá Tiên đem quân lên vây thành Gia Ninh. Lý Nam Đế chạy về giữ thành Tân Sương, tức là đất Phong Châu cũ thuộc tỉnh Vĩnh Yên bây giờ. Quân nhà Lương lại tiến lên đuổi đánh. Lý Nam Đế thấy thế, mình yếu, chống không nổi, mới rút quân lên đóng ở động Khuất Liêu thuộc đất Hưng Hóa, để đợi thu xếp được quân sĩ lại ra đánh. Được non một năm, Lý Nam Đế đem 2 vạn quân ra đánh nhau với Trần Bá Tiên ở hồ Điển Triệt, lại thua. Lý Nam Đế bèn giao binh quyền lại cho tả tướng quân Triệu Quang Phục, chống nhau với quân nhà Lương rồi trở về Khuất Liêu. Triệu Quang Phục là con quan thái phó Triệu Túc, người ở Châu Diên, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, theo cha giúp Lý Nam Đế lập được nhiều công, nay đem quân chống cự với nhà Lương được ít lâu, rồi sau thấy thế quân Tàu còn mạnh, địch không nổi, bèn rút quân về Dạ Trạch. Ghi chú: bây giờ thuộc phủ Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hết ghi chú. Dạ Trạch là chỗ đồng lầy, chung quanh cỏ mọc như rừng, ở giữa có bãi cát làm nhà ở được. Triệu Quang Phục vào ở đấy ngày nấp ẩn, tối thì cho lính chở thuyền độc mộc ra đánh quân của Trần Bá Tiên, cướp lấy lương thực về nuôi quân sĩ. Trần Bá Tiên đánh mãi không được, người thời bấy giờ gọi Triệu Quang Phục là Dạ Trạch Vương. 2. Triệu Việt Vương, năm 549 đến năm 571. Năm Mậu Thìn, năm 548, Lý Nam Đế ở trong Khuất Liêu phải bệnh mất. Sang năm sau, Triệu Quang Phục ở Dạ Trạch được tin ấy, bèn xưng là Việt Vương. Bấy giờ quân của Việt Vương đã sắp hết lương thực mà mãi không phá được quân Tàu. May nhờ gặp lúc ở bên Tàu có loạn hầu cảnh, vua nhà Lương phải triệu Trần Bá Tiên về để người tỳ tướng là Dương Sàn ở lại chống cự với Triệu Quang Phục. Quang Phục mới thừa thế đem quân ra đánh phá quân Tàu, rồi về lấy lại thành Long Biên. Khi Lý Nam Đế thất thế chạy về Khuất Liêu thì người anh họ là Lý Thiên Bảo cùng với người họ là Lý Phật Tử đem quân chạy vào quận Cửu Chân, rồi bị quân nhà Lương đuổi đánh chạy sang Lào. Đến đóng ở động Dã Năng, xưng là Đào Lang Vương, quốc hiệu là Dã Năng. Năm Ất Hợi, năm 555, là sang năm thứ 7 đời Triệu Việt Vương. Lý Thiên Bảo mất, không có con, binh quyền về cả Lý Phật Tử. Đến năm Đinh Sửu, năm 557, Lý Phật Tử đem quân về chống với Triệu Việt Vương. Đánh nhau mấy trận không được, Phật Tử mới xin chia đất giảng hòa. Triệu Việt Vương nghĩ tình họ Lý cũng thuận chia đất cho Lý Phật Tử. Lý Phật Tử đóng ở Ô Diên, nay ở vào làng Đại Mỗ thuộc huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông. Triệu Việt Vương đóng ở Long Biên, lấy bãi Quân Thần làm giới hạn. Bãi ấy thuộc làng Thượng Cát, huyện Từ Liêm. Triệu Việt Vương lại gả con gái cho Phật Tử để tỏ tình hòa hiếu với nhau, nhưng Phật Tử vẫn có ý muốn thôn tính. Bởi vậy bề ngoài tuy là hòa hiếu, nhưng bề trong vẫn sửa soạn để đánh lấy Long Biên. Năm Tân Mão, năm 571, Phật Tử bất thình lình đem quân đánh Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương thua, chạy đến sông Đại Nha, nay ở huyện Đại An, tỉnh Nam Định, nhảy xuống sông tự tận. Người ở đấy cảm nhớ Triệu Việt Vương mới lập đền thờ ở chỗ sông Đại Nha, nay còn có đền thờ ở làng Độc Bộ gần huyện Đại An. 3. Hậu Lý Nam Đế, năm 571 đến năm 602. Lý Phật Tử lấy được thành Long Biên rồi, xưng đế hiệu, đóng đô ở Phong Châu, thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên, sai Lý Đại Quyền giữ Long Biên và Lý Phổ Đình giữ Ô Diên. Trong khi Lý Phật Tử làm vua ở Nam Việt, thì vua Văn Đế nhà Tùy đã gồm cả Nam Bắc, nhất thống nước Tàu. Đến năm Nhâm Tuất, năm 602, vua nhà Tùy sai tướng là Lưu Phương đem quân 27 doanh sang đánh Nam Việt. Lưu Phương sai người lấy lẽ họa phúc để dụ Lý Phật Tử về hàng. Hậu Lý Nam Đế sợ thế không địch nổi, bèn xin về hàng. Từ đấy, đất Giao Châu lại bị nước Tàu cai trị vừa 336 năm nữa.